Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Này Chiếu Làm Loạn, tác giả Minh Nguyệt Thính Phong, người dịch Green Rose Dequy, người đọc Junana, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 10: Trông cái nhà này. Nữ nữ mài đuổi theo con man đầu, không để ý đến Cao Ngự Lam ngồi ở vị trí đối diện Doãn Ninh. Nhìn thấy bánh gato kem ở trên bàn, cô bé reo lên một tiếng rồi trèo lên đùi mẹ hét lớn: "Ăn bánh gato, ăn bánh gato!" Man đầu khựng lại khi thấy nịu nịu có bánh gato bỏ rơi nó. Nó không thể nhảy lên bàn như nịu nịu. Có điều, man đầu ngửi thấy bên này cũng có bánh gato, thế là nó bám hai chân lên bắp chân Cao Ngự Lam, tỏ vẻ muốn ăn bánh. Cao Ngự Lam đang rầu rầu, không biết phải làm sao. Đột nhiên chân cô hơi nặng nặng. Cao Ngự Lam cúi đầu, bắt gặp đúng đôi mắt nhỏ bé tròn mi ve, vừa chờ đợi vừa cấp thiết của man đầu. Cao Ngự Lam ngẩng đầu đưa mắt về phía Doãn Tắc. Lúc này, anh đặt những thứ có trong tay lên quầy bar, rồi quay người đi về phía bên này. Nhìn thấy Cao Ngự Lam, Doãn Tắc kinh ngạc dừng bước, hai mép anh cong lên thành nụ cười và tiếp tục đi tới chỗ Cao Ngự Lam. Cao Ngự Lam than thầm, xem ra cô không thể lặng lẽ rời đi mà không để ai biết. Cô bế man đầu lên, con chó nhoài người về phía bánh gato nhưng bị Cao Ngự Lam giữ chặt. Cô dùng cái dĩa chia bánh gato thành từng miếng nhỏ rồi lấy một miếng đưa vào miệng man đầu. Man đầu há to miệng ngoạm bánh, suýt nữa nuốt cả ngón tay của Cao Ngự Lam. Được cô cho ăn bánh, nó ngoan ngoãn nằm trên đùi cô, vẫy đuôi tíu tít, hai mắt lấp lánh nhìn Cao Ngự Lam chờ đợi cô đút miếng tiếp theo. Nhịu nịu nhìn thấy mình chậm một bước, lập tức kêu lên: "Mẹ ơi, man đầu lại được ăn rồi, con cũng muốn ăn, mẹ đút cho con đi." Doãn Ninh hết cách, đút một miếng bánh gato vào miệng cô bé. Nhịu nịu nuốt trôi miếng bánh mới phát hiện Cao Ngự Lam ở phía đối diện. Cô bé lập tức nở nụ cười ngọt ngào: "Em chào chị." Doãn Ninh vuốt tóc cô bé, nói với Cao Ngự Lam: "Đây là con gái chị, tên gọi ở nhà là Nịu Nịu." Doãn Ninh chỉ tay vào con man đầu: "Đây là con chó em trai chị nuôi, tên Man Đầu." "Man Đầu cũng là chó của con." Nịu Nịu cự nự. Lúc này Doãn Tắc đi tới nơi, Doãn Ninh lại giới thiệu: "Đây là Doãn Tắc, em trai chị." Cao Ngự Lam cười ngượng ngập, khẽ gật đầu. Doãn Ninh không phát giác ra điều bất thường, quay người hỏi Doãn Tắc: "Cậu đã chuẩn bị đồ xong chưa? Chị còn làm một cái bánh gato, có thể mang đi được rồi." Doãn Tắc không rời mắt khỏi Cao Ngự Lam cười nói: "Xong rồi ạ." Nụ cười của anh ta khiến Cao Ngự Lam không thể kiềm chế hành động trừng mắt với anh ta. Nịu nịu ngồi trong lòng mẹ, cất giọng nói lanh lảnh với Cao Ngự Lam: "Chị ơi, hôm nay nịu nịu dậy từ sớm, cậu dẫn nịu nịu đi nông trường hái rau để mang đến xin lỗi chị. Hôm qua là nịu nịu không đúng, chị đừng giận chị nhé." Doãn Ninh há hốc mồm kinh ngạc: "Hả, gì cơ?" Cao Ngự Lam cười ngượng ngùng: "Thật ngại quá, em cũng vừa mới biết, em chính là người hôm qua nhặt được nịu nịu ở trên đường và mua em Stona cho con bé." Nịu nịu nghe thấy, lập tức sửa lại: "Không đúng, không đúng, chị biết từ hôm qua, sao lại bây giờ mới biết? Rõ ràng hôm qua chị gặp nịu nịu, rồi dẫn nịu nịu đi ăn em Stona mà. Vì vậy, chị biết nịu nịu từ hôm qua, chứ không phải hôm nay." Cao Ngự Lam bị con man đầu cào cào vào tay đòi ăn bánh gato. Ở bên kia, nịu nịu nói một thôi một hồi hôm qua hôm nay. Cao Ngự Lam mải túm chặt con man đầu, không cho nó nhảy lên bàn. Cô không hiểu hết ý của nịu nịu. Vô ý thức tiếp lời: "Đúng rồi, là hôm qua, hôm qua." Doãn Ninh vẫn chưa hết kinh ngạc. Doãn Tắc từ bên cạnh, đặt bàn tay lên ngực: "Chúng ta có duyên thật đấy, ôi tôi cảm động quá." Anh ta lại bắt đầu diễn trò. Cao Ngự Lam giật mình buông tay, con man đầu liền nhảy lên bàn ngoạm miếng bánh gato trong đĩa. Ở góc đối diện, Nịu Nịu cũng không chịu thua kém, nhoài nửa người lên bàn cầm miếng bánh nhét đầy miệng. Doãn Tắc chỉ tay với hai tiểu quỷ, nói với giọng thương tâm. Cô xem hai đứa kìa, cô nhặt được thì giữ lại đi, tại sao còn trả về đây? Ca Ngũ Lam mải theo dõi cảnh tượng kịch liệt trên bàn, vài giây sau mới có phản ứng, cô chớp chớp mắt. Có phải tôi trả về đâu, hai lần đều là anh đến đòi về. Hơn nữa, anh còn giả vờ tàn phế, hỏng bắt tôi trả tiền viện phí trên trời. Lần trước anh diễn rất đạt, còn lần này thì khoa trương quá, chẳng tự nhiên gì cả. Khả năng diễn xuất của anh bị thu lùi rồi. Ôi, thu lùi thật sao? Sao có thể xảy ra chuyện này? Doãn Tắc vẫn muốn tiếp tục phát huy, nhưng anh ngừng lại khi thấy hai tiểu quỷ làm mặt bàn ngày càng giống bãi chiến trường. Doãn Ninh hai tay cầm bếp cồn và khay trà để tránh xảy ra bất chắc. Doãn Ninh quát Nịu Nịu nhưng vẫn không thể ngăn cản cô bé sống chết tranh chiếc bánh gato với man đầu. Doãn Tắc liền xông tới, một tay xách một người một chó xuống đất. Nịu Nịu nhảy xuống đất, hất cằm với man đầu. Lần này em không cướp được rồi, không cướp được rồi nhé. Man đầu nhìn cô bé rồi lại quay đầu nhìn chiếc bàn uống nước không còn bóng dáng bánh gato. Nó liếm mép ngồi xuống đất, bày bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu. Nịu Nịu đắc ý ngẩng mặt, bắt gặp ba người lớn đang chăm chú nhìn cô bé. Cô quan sát tình hình rồi chọn một người an toàn nhất và lao vào lòng người đó. Chị ơi, mau lại đây xem rau Nịu Nịu hái được. Nịu Nịu hái ở nông trường của cậu đấy, bên ngoài không bán đâu. Cô bé giả vờ không thấy vẻ mặt của Doãn Ninh và Doãn Tắc, kéo Ca Ngữ Lam đi về phía quầy ba. Man đầu cũng ngoái mông ngoái đít đi theo họ, tránh xa hai chủ nhân mặt hầm hầm. Nịu Nịu trở lên ghế, chỉ vào từng loại rau củ giới thiệu với Ca Ngữ Lam. Đây là bí đỏ, kia là củ cải. Quả dưa chuột này, cậu phải bế cô bé lên cao mới hái được. Ca Ngữ Lam vừa nghe cô bé giới thiệu, vừa lén đưa mắt về phía hai chị em Doãn Ninh. Hai chị em họ vừa dọn bàn, vừa nói thì thầm điều gì đó. Doãn Tắc còn quay sang nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt của Doãn Tắc, Ca Ngữ Lam giật mình, vội quay đầu lại. Một lúc sau, Doãn Tắc đi đến nói với Nịu Nịu. Mẹ cháu gọi cháu qua bên kia. Nịu Nịu ngẩng đầu, gương mặt nhỏ ngắn tũn lại, cô bé cất giọng mèo nhũn đáng thương. Mẹ cháu gọi cháu làm gì? Cháu đi là biết ngay ấy mà. Doãn Tắc bế Nịu Nịu xuống ghế, vỗ mông cô bé hai phát rồi đẩy người cô bé về phía Doãn Ninh. Nịu Nịu nhìn mẹ, chậm rãi đi qua bên đó. Mới đi vài bước, cô bé đột nhiên quay lại, ôm con man đầu vào lòng. Man đầu cũng phạm lỗi, đều là lỗi của man đầu, cháu không thể một mình chịu phạt. Nịu Nịu nói xong, ưỡn thẳng ngực hùng hồn đi về phía Doãn Ninh. Nhìn bộ dạng Nịu Nịu, Ca Ngũ Lam rất muốn biết Doãn Ninh xử lý cô bé thế nào. Đúng lúc này, Doãn Tắc lên tiếng. Này, em định bước tiếp theo sẽ làm gì? Cái gì mà bước tiếp theo làm gì? Ca Ngũ Lam không nhìn Doãn Tắc, cô còn có thể làm gì? Tiếp tục tìm công việc, cầu sự no ấm, phải tìm cách đứng vững ở thành phố này. Ca Ngũ Lam vừa nghĩ thầm, vừa dõi theo mẹ con Nịu Nịu. Doãn Ninh khoanh tay trước ngực dạy bảo Nịu Nịu. Nịu Nịu ôm con man đầu cúi đầu chịu mắng. Đầu tiên em cướp chó nhà tôi, sau đó nhặt được cháu tôi. Bây giờ em lại thu phục chị gái tôi. Bước tiếp theo chắc sẽ đến lượt tôi đúng không? Ca Ngữ Lam sững người. Cô quay lại thấy Doãn Tắc chớp chớp mắt, ra vẻ vừa xấu hổ vừa chờ đợi vừa e ngại. Em định ra tay với tôi thế nào? Ra tay với anh ta? Ca Ngữ Lam há hốc mồm. Theo phản xạ, cô cũng chớp chớp mắt. Trong đầu cô nghĩ làm thế nào gương mặt mới có thể biểu hiện đa dạng hóa và sinh động. Hay là em muốn đợi tôi ra tay với em? Doãn Tắc chống tay lên cằm, mắt sáng lấp lánh. Ảnh đế, tôi sai rồi. Cao Mẫn Lam ra vẻ hết sức thành khẩn. Tôi không nên phê bình anh thụt lùi, thật đấy. Tôi nói không đúng, anh đại nhân đại lượng, đừng diễn kịch nữa. Giãn Tác cười ha ha, anh ta đang định nói điều gì đó, bỗng nghe Nịu Nịu khóc nức nở. Mẹ ơi, con sai rồi, con không nên bó lên bàn, cướp bánh gato, con sai rồi ạ. Doãn Tắc và Cao Ngự Lam đồng thời đưa mắt về nơi có tiếng khóc, chỉ thấy Nịu Nịu nằm bò xuống bàn lau nước mắt. Màn đầu ở dưới đất cũng bày bộ dạng như Nịu Nịu, thè lưỡi nhìn cô bé bằng ánh mắt không hiểu. Doãn Ninh nói nghiêm nghị. Con thích nằm bò xuống bàn thì nằm đi, lần này mẹ sẽ cho con nằm chán thì thôi, để lần sau con nhớ. Khi mẹ chưa bảo con xuống, con không được phép rời khỏi chỗ đó. Nịu Nịu nghe nói vậy càng khóc to hơn. Doãn Ninh yên lặng nhìn cô bé, không nói một lời nào. Đáng thương quá. Cao Ngự Lam tuy biết Doãn Ninh dạy bà Nịu Nịu là đúng, nhưng nhìn người bạn nhỏ khóc xé ruột xé gan, cô lại thấy mủi lòng. Doãn Tắc nói thầm thì vào tai cô. Em đừng nhìn con bé, càng nhìn nó càng khóc dữ. Hả? Cao Ngự Lam kinh ngạc. Không tin, em thử đi, mà kệ nó sẽ ngừng khóc trong vòng nửa giây. Doãn Tắc nói xong liền quay sang Doãn Ninh. Chị ơi, chúng em đi nấu cơm trước đây. Chị nói cho Nịu Nịu biết, hãy ngoan ngoãn chịu phạt đi nhé. Anh ta làm động tác thu dọn đống rau củ, chuẩn bị đưa Cao Ngự Lam rời khỏi quán. Ở đầu bên này, Nịu Nịu quả nhiên ngừng khóc, đôi mắt to tròn của cô bé hướng về phía Doãn Tắc và Cao Ngự Lam. Cao Ngự Lam thở dài. Con bé nhất định học anh, một cô bé ngoan ngoãn như vậy bị anh làm hư hết. Oan cho tôi quá. Doãn Tắc cười híp mắt, Cao Ngự Lam hết nói nổi, cô thầm tính đã đến lúc nên cáo từ. Trán đột nhiên đau nhói, hóa ra Doãn Tắc búng tay lên trán cô. Em còn đứng đó làm gì, mau đến giúp tôi cầm đồ, chúng ta cùng đi nấu cơm. Cao Ngự Lam chưa kịp phản ứng, tay cô đã bị nhét túi nặng trịch rau củ. Đi đâu? Cao Ngự Lam tỏ ra cảnh giác, tuyệt đối không thể dẫn sói vào nhà. Đến chỗ em hay chỗ tôi? Doãn Tắc hạ thấp giọng, ngữ điệu đầy mờ ám. Nhìn anh chàng playboy, trên tay xách cà rốt, dưa chuột, hành tây, rau xanh mà vẫn còn đưa đẩy đàn bà con gái, Cao Ngự Lam càng thấy điên người. Cô thầm nghĩ, nếu bây giờ cầm quả bí đỏ đập vào đầu anh ta, không biết có bị coi là đánh người, bị coi là làm gương xấu cho trẻ con không nhỉ? Chương 11. Hình tượng của Doãn Tắc. Người nào đó cuối cùng cũng không bị đập bí đỏ vào đầu, và nơi được chọn để nấu nướng là chỗ của Doãn Tắc. Cao Ngự Lam nghĩ không phải cô nhát gan, mà do hai tay cô cầm đầy đồ không dễ động thủ. Hơn nữa, ở góc bên kia lại có người bạn nhỏ cách cô không xa lắm. Về việc đến chỗ Doãn Tắc đánh chén là chủ ý của Doãn Ninh. Doãn Ninh nhất định mời Cao Ngự Lam ở lại ăn cơm, mà nhà bếp quán cô tương đối nhỏ, không đầy đủ dụng cụ nấu nướng như chỗ Doãn Tắc. Vì vậy, mọi người mới quyết định đến chỗ của anh ta. Cao Ngự Lam đành phải nhận lời. Thứ nhất, cô không dễ từ chối lời mời nhiệt tình của Doãn Ninh. Thứ hai là có bữa trưa miễn phí, tội gì không ăn. Dù sao cũng có Doãn Ninh và Nịu Nịu đi cùng, anh chàng mặt hạng Doãn Tắc chắc sẽ không dám làm chuyện gì quá đáng. Thế là Doãn Ninh hủy bỏ hình phạt với Nịu Nịu và Man Đầu, lấy ra chiếc bánh gato cô vừa nướng và chuẩn bị đóng cửa quán. Nịu Nịu vui mừng chạy lại sát tay mẹ. Cao Ngự Lam và Doãn Tắc xách mấy túi rau thịt hoa quả. Vừa đi đến quán, Man Đầu đột nhiên từ gầm bàn chạy ra, miệng nó không biết đang ngậm thứ gì đó. Nó lao nhanh về phía bọn họ. Man Đầu, em lại nhặt được thứ gì đấy? Nịu Nịu cất tiếng nói lanh lảnh. Cao Ngự Lam quay đầu, thấy Man Đầu lao như tên bắn về phía cô. Cô giật mình hét lớn. Man Đầu! Ca Ngộ Lam đột nhiên cầm túi rau củ đánh vào lưng Man Đầu. Man Đầu kêu một tiếng ăng ẳng vô tội. Thứ trong miệng nó không biết bị bắn đi đâu mất. Nó cúi đầu ngó bốn xung quanh tìm kiếm. Ca Ngộ Lam nhanh chóng nhặt đồ bị rơi tung tóe dưới đất. Sau đó nói với Man Đầu. Không được nhặt rác ăn. Man Đầu tìm kiếm trên mặt đất một hồi nhưng không có kết quả. Nó ngẩng mặt nhìn Ca Ngộ Lam bằng ánh mắt ngây thơ vô tội. Ca Ngộ Lam có tật giật mình liền đỏ mặt. Cô mở miệng để che giấu sự ngượng ngùng. Đi thôi, đi theo chị, chúng ta đi làm đồ ăn ngon. Nói xong, cô bước nhanh ra ngoài, không dám nhìn phản ứng của mọi người. Nịu Nịu tiến lại gần bế Man Đầu lên. Man Đầu, lại không ngoan rồi, đáng đánh đít. Ca Ngộ Lam đỏ mặt đi ra cửa, nghe thấy tiếng Nịu Nịu nói với Dận Ninh. Mẹ ơi, Man Đầu nặng quá, mẹ bế giúp Nịu Nịu. Vài giây sau, cô bé lại nói. Mẹ, bế cả con đi. Ca Ngữ Lam quay đầu nhìn bọn họ. Doãn Tắc tay xách đồ đi tới bên cô hỏi nhỏ. Này, em là chị của Man Đầu sao? Tôi là bố của nó đấy. Ca Ngữ Lam trừng mắt nhìn anh. Doãn Tắc cười híp mắt, vích vai vào người cô. Hóa ra chúng ta là người một nhà. Anh nói xong cười ha hả, đồng thời sải bước dài đi mất. Ca Ngộ Lam nghiến răng, lần này cô thật sự muốn đập quả bí đỏ lên đầu anh ta. Tuy nhiên, Ca Ngộ Lam không thể làm vậy, vì trong tay cô còn có cái hộp chứa đồ bảo hiểm mà Trần Nhược Vũ nhiệt tình tặng cô. Hóa ra trước đó cái hộp bị rơi xuống gầm bàn. Ca Ngộ Lam mà chuyện trò với Doãn Ninh nên cô quên bén đi mất. Kết quả, cái hộp đó bị con Man Đầu lượm được. Vừa rồi, may mà cô tinh mắt nhìn thấy, nếu không cô không biết chui vào đâu cho hết xấu hổ. Anh chàng Doãn Tắc chắc không phát hiện ra. Ca Ngộ Lam cố gắng che giấu sự ngượng ngùng, cô thầm nghĩ phải tìm cơ hội ném cái hộp đó đi. Một đoàn ba người, một trẻ con và một con chó nhanh chóng đến chỗ của Doãn Tắc. Lúc này, Ca Ngộ Lam mới biết Doãn Tắc mở một nhà hàng rất gần Túy Tâm Uyển, chỉ cách đó có 5 cửa hàng. Mặt tiền nhà hàng nhìn từ bên ngoài không lớn, cũng không có biển hiệu bắt mắt. Tên nhà hàng chỉ có một chữ, thực, hoành tráng. Bên trong nhà hàng cũng có cá tính như cái tên của nó. Không gian không rộng, không hẹp, trang trí nội thất khá ấn tượng, tao nhã đặc biệt, chỉ là không mấy thích hợp làm một nhà hàng ăn uống. Đại sảnh ở tầng 1 không bày bán ăn mà chỉ có mấy cái tủ trưng bày rất hoa mỹ. Bên trên bày các nguyên liệu thực phẩm cao cấp, mỗi loại đều có thẻ giới thiệu. Ca Ngộ Lam quê mùa, chưa nhìn thấy mấy thứ đó bao giờ nên cô say mê ngó nghiêng. Trên tường đóng một giá sách, Ca Ngộ Lam hiếu kỳ chạy qua xem. Bên trên toàn là sách và tạp chí liên quan đến ăn uống. Giữa đại sảnh đặt một bộ ghế salon trông rất dễ chịu và trà kỷ đẹp đẽ tinh tế. Doãn Ninh nói cho Ca Ngộ Lam biết, tầng 1 là nơi khách đến đặt chỗ, đợi người và trò chuyện. Tầng trên mới là nơi ăn cơm. Ca Ngộ Lam nghĩ thầm, đúng là người kỳ quái mở nhà hàng kỳ quái. Một nơi tốt như tầng 1 mà không dùng để ăn cơm thì quả là lãng phí. Đợi lúc lên tầng trên, Ca Ngộ Lam mới phát hiện, không chỉ tầng 1 mà cả nhà hàng này đều rất lãng phí không gian. Tầng 2 và tầng 3 đúng là nơi khách dùng bữa. Nhưng cả tầng lầu rộng như vậy chỉ bày 5 chiếc bàn ăn. Tầng 2 có 3 bàn và tầng 3 có 2 bàn. Một bộ bàn ghế nằm trong một phòng ăn riêng biệt. Cũng có nghĩa là nhà hàng này chỉ có phòng ăn nhỏ, tổng cộng 5 gian phòng ăn, 5 bộ bàn ăn. Ngoài ra trên tầng 3 còn có một nhà bếp cực kỳ rộng rãi hoa lệ. Sự lãng phí khiến Ca Ngộ Lam chỉ biết há hốc mồm. Một nhà hàng 3 tầng sang trọng trông có vẻ rất cao cấp đắt đỏ, chỉ có đúng 5 bàn ăn. Liệu có phải cô nhìn nhầm? Hơn nữa bây giờ, sắp đến giữa giờ ăn trưa mà nhà hàng không một bóng người. Tất cả mọi nơi, trừ nhà bếp đều không có người, đèn tắt tối om. Việc kinh doanh của Doãn Tắc tệ đến mức này. Thấy Cao Ngữ Lam mặt đầy kinh ngạc ngó đông ngó tây, Doãn Tắc lên tiếng. Em đừng có miệt thị tôi ở trong lòng, cũng đừng coi thường nhà hàng của tôi. Việc làm ăn rất tốt, khách đã đặt đầy chỗ đến tận tháng 3 sau. Vậy tại sao không thấy một người nào? Khách chỉ đặt chỗ mà không đến ăn sao? Cao Ngự Lam tỏ ra không tin lời dẫn tắt.
Tôi chỉ mở cửa buổi tối, buổi trưa không kinh doanh.
Dẫn tắt nói thản nhiên. Tại sao?
Mệt, chả muốn làm.
Gì hả? Cao Ngự Lam bất giác cất cao giọng. Ông chủ này làm ăn kiểu gì vậy? Đáng bị lôi đi xử bắn 5 phút. Cô hỏi với giọng ngờ vực.
Chỉ dựa vào 5 cái bàn ăn của anh, liệu có đủ trả chi phí điện nước, tiền thuê nhà, thực phẩm, lương nhân viên, trang trí nội thất và những khoản linh tinh khác trong 1 tháng không?
Em yêu, em quan tâm đến tôi quá đấy. Doãn Tắc cong miệng, hai mắt chớp chớp tỏ vẻ xấu hổ. Cao Ngự Lam mím môi, cố gắng nhẫn nhịn. Sau đó, cô quay người không thèm để ý đến Doãn Tắc. Cao Ngự Lam thầm nghĩ, đi nói chuyện với Doãn Ninh còn vui hơn. Doãn Tắc vẫn chưa thôi, hét lớn với cô từ đằng sau.
Em yêu, tôi sẽ đi nấu cơm cho em đợi tôi một lát nhé, sẽ nhanh thôi.
Cao Ngự Lam ra sầm mặt, không thèm quay đầu, đi thẳng đến chiếc bàn nhỏ gần nhà bếp. Ở đó, Doãn Ninh đang hướng dẫn Nịu Nịu cách nhà sau. Cao Ngự Lam nhanh chóng gia nhập với hai mẹ con Nịu Nịu. Nhìn vẻ mặt hơi cao có của Cao Ngự Lam, Doãn Ninh cười cười.
Doãn Tăng thích nói đùa, em đừng để ý đến cậu ấy. Từ nhỏ, chị đã không chịu nổi cậu ấy, đạp cậu ấy đến lớn đấy, mồm điều không ai bằng.
Đúng, đúng. Cao Ngự Lam gật đầu lia lịa. Người có một mép như anh chàng này hiếm gặp đến mức có thể xếp vào cấp quốc bảo. Nếu có thể, cô sẽ nhốt anh ta vào vườn thú để anh ta thể hiện khả năng diễn xuất hàng ngày.
Nữ nữ nghe mẹ nói xấu cậu, lập tức chạy đến bên Doãn Tắc báo cáo.
Cậu ơi, mẹ và chị nói cậu mồm điêu, chị nói có đúng không cậu?
Cô bé vừa nói vừa bắt chước động tác gật đầu của Cao Ngự Lam. Cao Ngự Lam mặt đỏ đến tận mang tai, không dám quay đầu nhìn Doãn Tắc. Doãn Tắc lại hỏi chuyện khác.
Vậy cô nói có thích cậu không?
Không có ạ.
Nịu Nịu thật thà trả lời. Nghe đến câu này, Cao Ngự Lam không đỏ mặt nữa mà mặt đen xì. Cô quay đầu trừng mắt với Doãn Tắc. Doãn Tắc cười ha hả. Nịu Nịu không hiểu hỏi Doãn Tắc.
Cậu ơi, chị không thích cậu, cậu cũng rất vui sao?
Cậu đau lòng chết thì được ấy.
Doãn Tắc bày vẻ mặt đau khổ, cả Cao Ngự Lam và Doãn Ninh đều trừng mắt nhìn anh ta. Doãn Tắc vờ như không thấy bế Nịu Nịu lên.
Nịu Nịu đi nấu cơm với cậu nhé, cậu sẽ làm món Nịu Nịu thích ăn.
Nịu Nịu gật đầu đi theo Doãn Tắc. Doãn Ninh quay sang nói với Cao Ngự Lam.
Cậu ấy tuy lúc nào cũng cười cợt không nghiêm túc nhưng rất tâm lý. Biết chúng ta trò chuyện, cậu ấy mới đưa Nịu Nịu đi. Cậu ấy hay nói đùa nhưng không ác ý, em đừng giận cậu ấy.
Theo kinh nghiệm của chị từ bé đến giờ, em càng thể hiện sự tức giận ra bên ngoài, cậu ấy càng cảm thấy thú vị và sẽ tiếp tục trêu em.
Cao Ngự Lam gật đầu, hai người phụ nữ trò chuyện rất tâm đầu ý hợp.
Cao Ngự Lam kể nhiều chuyện quá khứ của cô, Doãn Ninh cũng tâm sự không ít. Hồi nhỏ, Doãn Tắc rất nghịch ngợm, nhưng khi lớn lên, cậu ấy luôn chăm sóc chị. Bố mẹ chị ly dị nhau, bố chị lấy vợ hai, sinh được một cô con gái kém Doãn Tắc 5 tuổi. Bố chị tuy lấy vợ mới, nhưng vẫn không quên mẹ chị. Sau khi ly dị, bố chị vẫn thường về thăm mẹ chị. Một lần, bố chị lái xe đưa mẹ chị ra ngoài đi dạo. Kết quả, hai người gặp tai nạn ô tô và đều qua đời. Lúc đó chị còn chưa tốt nghiệp đại học, Doãn Tắc mới học năm thứ nhất. Bố chị để lại di chúc chia tài sản thành hai phần, phần lớn cho bọn chị, phần nhỏ cho hai mẹ con bà hai. Bà hai tất nhiên hận nhà chị đến tận xương tủy, nên bọn chị không lấy được tài sản. Lúc đó cuộc sống bọn chị gặp nhiều khó khăn, Doãn Tắc buộc phải thôi học. Cậu ấy nói chị sắp tốt nghiệp và là con gái, nên cậu ấy sẽ gánh trách nhiệm nuôi dưỡng gia đình.
Nghe đến đây, Cao Ngự Lam vô ý thức ngoảnh đầu nhìn Doãn Tắc. Anh đang quấn một cái tạp dề chăm chú xào nấu. Thỉnh thoảng, Doãn Tắc quay sang nói điều gì với Nịu Nịu. Cô bé cười vui vẻ và giúp anh lấy thứ này thứ kia. Doãn Ninh cũng quay lại nhìn em trai, cô tiếp tục nói.
Cậu ấy không có bằng cấp nên không tìm được công việc tử tế. Cậu ấy chỉ có thể làm mấy công việc chân tay nặng nhọc như rửa bát trong nhà hàng, nhân viên phục vụ, nhân viên giao hàng của siêu thị. Cậu ấy làm rất nhiều nghề, chị lại chẳng giúp được gì cho cậu ấy. Thật ra, từ trước đến nay chị chưa hề giúp đỡ cậu ấy. Chị thật sự không phải là một người chị tốt. Vợ hai của bố chị, nhà vừa có quyền thế, vừa có tiền. Bọn chị gần như không có hy vọng lấy lại tài sản. Nhưng Doãn Tắc không bỏ cuộc. Cậu ấy đến tìm luật sư. Cuối cùng, mất 5 năm mới giải quyết xong vụ tài sản thừa kế. Cuộc sống của bọn chị bây giờ chắc cũng không tồi. Doãn Ninh gật đầu. Thật ra bố chị không phải là người có nhiều tiền, mà vợ ông ấy mới xuất phát từ gia đình giàu có. Vì vậy số tiền bố chị để lại cho bọn chị cũng không nhiều lắm. Sau khi nhận được số tiền đó, Doãn Tắc ra ngoại ô mở một nông trường. Đây là kế hoạch cậu ấy chủ tính từ lâu. Suy nghĩ của cậu ấy xa hơn chị nhiều. Chị còn đang nghĩ không biết có đòi được tài sản hay không. Cậu ấy đã tính đến chuyện lập nghiệp như thế nào rồi. Càng Ngự Lam thầm nghĩ, Doãn Tắc từ hai bàn tay trắng mà nông trường, rồi lại mở quán cà phê sách và nhà hàng. Anh chàng này cũng giỏi giang thật. Cậu ấy mở nông trường hữu cơ. Mảnh đất đó cậu ấy nhắm từ lúc chưa có tiền. Cậu ấy trồng rau đem bán và biến nông trường thành điểm du lịch. Đám cổ cồn trắng thu nhập cao có tiền nhưng không có chỗ để tiêu, lại thích ra vùng ngoại ô trải nghiệm cuộc sống màu xanh. Họ nói, họ ở đó 2 ngày 1 đêm, tự mình hái rau, câu cá, nướng thịt, ngắm sao trời. Chị cũng không biết nơi ấy có gì hay ho, chỉ biết nông trường của cậu ấy lúc nào cũng đầy khách. Sau đó cậu ấy dùng số tiền kiếm được mở nhà hàng này. Em đừng nghĩ nơi này ảm đạm, việc kinh doanh tốt lắm đấy. Ở đây chỉ dùng các loại rau hữu cơ nông trường trồng được, cũng không có thực đơn, nguyên liệu bày sẵn ra đấy. Đến bữa thực khách muốn ăn món nào sẽ chế biến tại chỗ món đó. Chú thích: cuộc sống màu xanh là cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Cổ cồn trắng: đây là một cách nói ví von của người phương Tây du nhập vào Việt Nam. Theo đó, white collar là danh từ dùng chỉ giới công chức, nhân viên văn phòng, thường mặc áo trắng lịch sự để phân biệt với blue collar là danh từ chỉ giới công nhân, lao động chân tay, thường mặc áo bảo hộ lao động màu xanh dương. Hết chú thích. Nói đến đây, Doãn Ninh hạ thấp giọng. Nhưng giá tiền đắt kinh khủng, chị nói cho em biết, Doãn Tăng đặt giá trên trời, thế mà không hiểu nhiều người suy nghĩ gì. Ăn một bữa ở đây bằng mấy bữa tại nhà hàng cao cấp ở bên ngoài, thế mà họ vẫn thích, họ nói ở đây đặc biệt, có thể diện. Đấy là tâm lý của người tiêu dùng, người ta không phải đến đây mua cơm ăn mà mua sự đặc biệt. Cao Ngự Lam làm công việc lên kế hoạch thị trường mấy năm nên cô rõ hơn ai hết. Cô không khỏi cảm thán trong lòng, anh chàng Doãn Tắc này quả là có đầu óc làm ăn. Doãn Ninh thở dài. Tóm lại chị chẳng hiểu, nhưng em chị kiếm được tiền chị cũng thấy vui lây. Nếu không hai mẹ con chị phải đi uống gió Tây Bắc từ lâu rồi. Chị không nghĩ đến chuyện tìm một người đàn ông khác làm chỗ nương tựa hay sao? Trong quan niệm của Cao Ngự Lam, em trai dù tốt đến mấy cũng không thể bằng một ông chồng. Chị từng bị đàn ông lừa gạt một lần, làm sao có thể nghĩ đến chuyện tìm đàn ông? Chị sẽ không lấy chồng nữa, sống với Nịu Nịu là đủ rồi. Chị không muốn dựa dẫm vào đàn ông. Doãn Ninh không ý thức được, cậu em trai cô vừa khen ngợi hết lời kỳ thực cũng là một người đàn ông. Cao Ngự Lam chống cằm. Tuy em từng bị đàn ông bỏ rơi, bị tổn thương trong chuyện tình cảm, nhưng em vẫn lạc quan lắm. Em nghĩ trên đời này
nhất định vẫn còn đàn ông tốt, chỉ là em chưa gặp được mà thôi. Em vẫn muốn yêu đương và lập gia đình.
Vậy à, em muốn tìm người thế nào, chị sẽ giúp em.
Cao Ngự Lam còn chưa trả lời, Doãn Tắc ở bên kia gọi Quý Sang.
Ăn cơm rồi, ăn cơm rồi. Tôi nghe hai người nhắc đến đàn ông phải không? Tuy tôi rất có hứng thú với đề tài này, nhưng đói bụng rồi, phải ăn cơm trước đã.
Nịu nịu chạy lại, bắt chước giọng điệu Doãn Tắc.
Cháu cũng có hứng thú với đề tài này, nhưng phải ăn cơm trước đã.
Doãn Tắc bật cười, bế cô bé ngồi lên chiếc ghế cao.
Cháu mới có tí tuổi đầu, đề tài này không thích hợp với cháu.
Doãn Tắc vừa mở miệng, Cao Ngự Lam lập tức cảm thấy đề tài về đàn ông tương đối nhạy cảm. Anh chàng này luôn có cách khiến người đối diện rơi vào tình huống ngượng ngập. Có điều, anh ta có thể nấu mấy món ăn trông có vẻ ngon lành chỉ trong một thời gian ngắn, chứng tỏ anh ta có năng lực khoản bếp núc.
Nhiều năm sau khi nhớ đến chuyện này, Cao Ngự Lam thừa nhận hình tượng của Doãn Tắc trong lòng cô đã thay đổi ít nhiều. Khi cô gắp miếng thức ăn đầu tiên bỏ vào miệng, mùi vị của nó tuyệt đến nỗi, cô cảm thấy Doãn Tắc cũng không đến nỗi nào. Tất nhiên, hình tượng tốt đẹp đó chỉ duy trì trong một phút.
Bởi vì thấy Cao Ngự Lam ăn ngon miệng, Doãn Tắc lại bắt đầu trêu chọc cô.
Thế nào, dạ dày của em đã bị tôi chinh phục chưa?
Trên thực tế đúng là như vậy, nhưng người có khí tiết tuyệt đối không thể cúi đầu thừa nhận. Vì vậy, Cao Ngự Lam cố gắng dùng câu khen ngợi phổ thông nhất.
Tay nghề không tồi.
Lạnh nhạt quá. Cao Ngự Lam lại ôm ngực.
Chị ơi, em bị tổn thương rồi. Nịu nịu, cậu đau lòng quá. Man đầu, bố đau lòng quá.
Doãn Ninh không có phản ứng, tiếp tục ăn cơm. Ở dưới đất, con man đầu chúi đầu vào cái đĩa của nó như không nghe thấy tiếng Doãn Tắc. Chỉ có nịu nịu cũng ôm ngực.
Cậu ơi, cậu cố chịu đựng đi nhé, để nịu nịu ăn cơm trước đã.
Phản ứng của gia đình này khiến Cao Ngự Lam suýt nữa phun cơm ra ngoài. Cô quay người lại, cố gắng nhịn cười, cuối cùng vẫn bị mắc nghẹn. Cao Ngự Lam không kìm nổi, ho một thôi một hồi. Doãn Tắc rót cốc nước cho cô, vừa vỗ lưng cô vừa nói.
Buồn cười lắm sao, em chẳng đàng hoàng gì cả.
Cao Ngự Lam ho đến mức nước mắt giàn giụa. Trong lòng cô nghĩ, cô phải đàng hoàng đến mức nào mới có thể ăn một bữa cơm thực tế ở nơi này. Khó khăn lắm mới dập tắt cơn ho. Cao Ngự Lam đang uống nước, điện thoại của Doãn Tắc bỗng nhiên đổ chuông. Anh ta nghe điện thoại, sau đó lên tiếng hỏi.
Cô bán bảo hiểm, sao cô có số điện thoại của tôi?
Lần này, Cao Ngự Lam không đàng hoàng nổi vì cả nước ra ngoài. May mà cô ngồi quay lưng lại bàn ăn, không thì quá mất mặt.
Trần Nhớ Vũ à, Trần Nhớ Vũ, cậu nhớ đừng khai tin tớ ra đấy.